Hôm nay con rất cảm ơn thầy đến đây dự buổi sống chung của chúng con và chia sẻ những sự hiểu biết của thầy và mang sự thanh nhẹ của chúng con để chúng con học và lấy đó làm chuẩn cho cuộc sống trong xã hội này.
Đây, ngày vui giữa tôi và các bạn. Chính những bạn đạo ở Washington đã mong muốn có cuộc họp sống chung, hướng thượng. Chúng ta sống chung, người vô vi sống chung là hướng về tâm linh, không phải hướng về tánh hư xấu và kích động lẫn nhau, không có sự chia rẽ, hướng thượng để tu học và tiến tới vô cùng mới có cơ hội hội tụ. Tại sao nhân sinh chia rẽ, thắc mắc là vì họ hướng hạ, lùi điển họ, giam hãm trong cái bộ gan không có phát triển được. Tánh còn nóng, tật còn xấu, ở đó không phải người tu của vô vi. Người tu vô vi phải thanh nhẹ, hướng thượng, đi đến vô cùng mới có kêu một hội tụ. Ngày hôm nay, chúng ta được có cơ hội hội tụ. Trước kia chúng ta có mấy người, đã làm sao có cơ hội hội tụ như ngày hôm nay. Cho nên mỗi người đều có tâm thức hướng thượng tu học. Mỗi người cầm một chút nó thành cái hội. Thì chúng ta có cơ hội sống chung. Duyên lành này là của Thượng Đế ân ban cho những người tu vô vi. Không phải chuyện giỡn, không phải muốn đến là đến. Muốn đi là đi, không phải như vậy. Có tâm hướng thượng, tự giải nghiệp tâm của chính mình, để cầu mong có cơ hội tiến hóa hợp nhất. Chúng ta tu cái phương pháp này khứ trực lưu thanh để thượng trung hạ quý nhất, thì chân tâm chúng ta mới hội tụ trên bộ đạo, điển mới giúp hướng thượng, thì chúng ta mới thấy có lối thoát và có con đường cuối cùng để mình đi về với Thượng Đế. Thiên địa nhân rõ ràng, có trời lớn, đất cũng lớn, mà ngươi là đại diện cho trời đất, phải làm minh chứng, tất cả phải sáng suốt rõ rệt. Cho nên chúng ta đêm đêm thực hành lấy nguyên khí của trời đất hóa giải sự trường trường trong nội tâm, để quy hội về một tâm linh, là đứa con ngoan của Thượng Đế, cũng là một chiến sĩ của Thượng Đế, chiến sĩ tình thương và đạo đức, ít nhất tất cả trình độ từ bi mà hội nhập trong đại bi được. Chúng ta nhìn lại, ngày nay chúng ta làm cha mẹ mặt đất. Đại diện ai? Đại diện cha mẹ chúng ta đã lớn tuổi rồi, cũng ra đi. Chúng ta người con lại là đại diện, thì chúng ta phải làm những điều xứng đáng. Tu tâm sửa tánh, giải bỏ tánh hư tật xấu, mới hội tụ được sự sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng của mặt đất. Phát tâm, đóng góp, xây dựng. Nhưng ngay ở Washington, xứ Mỹ, chúng ta thấy đóng góp cho thế giới rất nhiều, mà các quần chúng cũng rất nhiều, trong cân bằng và nhịp nhàng. Mọi người có nơi trú ẩn tốt, có tình thương và đạo đức. Nhưng xã hội không sao tránh khỏi sự kích động, vì họ không biết đường lối đi lên hay đi xuống. Chỉ thấy có cái thể xác này để chung đúc trong thể xác này, giành quyền lợi đâm ra hư hao, xích mích lẫn nhau. Cho mọi người mà hiểu được mình là chủ của tiểu thiên địa này, sự sáng suốt của chúng ta bảo vệ thể xác, chứ không phải thể xác bảo vệ sự sáng suốt. Tức là phần hồn càng ngày càng tu, càng hội tụ, càng gom gọn, thì thấy mình là chủ của một tiểu thiên địa. Mà cái tiểu thiên địa này, chấn động của tiểu thiên địa này, nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan rất rõ ràng. Chúng ta ăn những gì hằng ngày, những cây cỏ chúng ta ăn đây là chấn động vũ trụ quan ban chiếu nó hình thành. Và chúng ta gom cái cái vũ trụ quan đó, hội tụ trong cái chất nhớ, trong thân xác của chúng ta, hòa hợp đưa lên bộ óc. Chúng ta có sáng suốt. Ngày nay chúng ta thức tâm. Chúng ta thấy cảnh đời là tạm. Chồng con cũng là tạm. vợ con cũng là tạm, gia đình cũng là tạm, vạn sự trên đời là không. Chúng ta dứt khoát có là một lần tu để lui về sáng suốt của chính chúng ta. Đó mới là cái thức vô cùng mới có cơ hội hội tụ, có đường đi mới tha thứ và thương yêu. Thiếu thốn thì không có sự tha thứ và thương yêu, và nó thiếu cái ánh sáng trong tâm thức của nó. Hiểu được một chút là cãi cọ, hơn thua, không chịu dấn thân đi tới vô cùng. Hiểu một chút là sân si giận hờn, cái đó là tánh phàm tục, vì nó không thoát khỏi sức hút của hồng trần, nó không tiến hóa, cho nên luồng điển âm dương nó không hội tụ được, vô cực tiến hóa, thì làm sao tâm thức nó được yên ổn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có pháp, anh chị em đã bằng lạc tụ, và thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp này, ai đã làm thành, khối óc con người làm. Vậy chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu để trở về thanh tịnh càng sáng suốt hơn, thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn. Nơi nào chúng ta ngự, nơi đó cũng tốt. Không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi. Từ thiên liên tới con người, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Đến hành động, tu học chúng ta đêm đêm chỉ lo sửa, để cho nó quy một. Khối óc ta càng ngày càng sáng suốt, mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh có thể tiến hóa tới vô cùng. Chứ không thương yêu để nịnh bợ, không có gì đó. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được, thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta có thức bình đẳng đối xử với nhau, thì con người ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức, thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình, để hội tụ luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Tin Phật ra đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, oan ức vô cùng mới tu tiến thành Phật, không phải dễ dãi đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta, phần hồn, con người chứng minh rõ ràng, ông Phật là từ con người mà hình thành, thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông Phật xa quá, chính tâm chúng ta có Phật ngủ. Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín gì đó nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn mà tạo sự kích động cho gia can bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem tivi, nghĩ chuyện đời, trách người này ghét người kia, là bạn không có bao giờ thiền được. Bạn quên hết những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là âm sư, đời nó đang dạy cho tôi tu. Nhờ sự kích động và phản động, tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ, có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thích tâm, chỉ có ông trời mới giải quyết được. Thì tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, của thể xác này, chứ không phải là lệ thuộc. Tôi càng hướng thượng, tôi càng lặp lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Điều tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu. Sáng suốt, biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học, mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. còn không biết cái chiều chuộng người ta hết rồi không có xây dựng được ai, thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý, cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được, thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm, có bao nhiêu công chuyện đó. Rồi khẩu truyền khẩu, người thiền, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại sự bình an cho mặt đất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có buổi sum họp chung vui hòa bình, thì cũng nhờ cái tu chúng ta mới tới đây. Chứ không phải chúng ta tới đây hưởng ăn cái gì sung sướng đâu. Vì cái óc chúng ta thanh tịnh, chúng ta tới một chỗ sang trọng, chúng ta thấy sự hợp tác của con người là quan trọng. Khối óc quân bình mới chịu bằng lòng ngồi lại với nhau, xây dựng những cơ sở tốt đẹp cho người để học hỏi và tiến thân, không phải thụ hưởng rồi giải đại. Cho nên chúng ta tới đây chúng ta học hỏi, nhìn cánh cửa người ta cũng khác, nhìn cái ghế cũng khác. Mỗi kỹ thuật đều do cái óc con người, chịu nhẫn nhục, chịu học hỏi và bằng lòng đóng góp với nhau mới có cơ sở tốt. Cho nên người vô vi vừa thiền, học tâm, phát triển, rồi đi nơi này nơi nó để thấy rõ khối óc con người vô sanh bất diệt, có thể phát triển tới vô cùng, thay trời làm nhiều việc. Mà nếu chúng ta không thanh tịnh, không có thể thay trời, thế cha mẹ ta cũng không nổi. Không thanh tịnh, không có thể thế cha mẹ đợi, làm sao thế cha mẹ trời. Cho nên càng tu thanh tịnh thì một cứ một động của chúng ta có thể ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên các bạn tu vô vi không có học kinh kệ, không có làm gì, chỉ cho các bạn có ba pháp soi hồn, pháp luân thường điện để khai thông kinh kệ khối óc trong trí tuệ chính giác của các bạn mà thôi. Thì các bạn mới dũng mãnh lui về thanh tịnh. Khi mà bước vào thanh tịnh rồi, không có buồn, thích và tiến nhiều, rồi chúng ta mới thấy cái trật tự ở thiên quốc ra thế nào. Rất có trật tự. Rồi mỗi người hướng thượng, tiến hóa trong sự thanh nhẹ, không có sự tranh cãi như ở thế gian. Cho nên chúng ta tu đời mới phải học kinh mới. Chúng ta trực diện nhiều chuyện, những người vô vi trực diện nhiều chuyện, để thích tâm, để hiểu rõ cái nguyên năng của mọi sự việc, mà dũng mãnh tiến về thanh tịnh giới. Thì phần hồn không còn khổ nữa. Tôi là người đi trước bao nhiêu năm nay cũng 72 tuổi tròn, nhưng các bạn nhìn tôi cũng khỏe mà. Vì mỗi lãnh vực tôi phải học, phải dấn thân, phải hiểu, phải thức trọn vẹn, tôi mới dám nói ra, không có nói ẩu, không có mượn kinh, mượn kệ, mượn lý thuyết người khác, tôi không làm. Chính tôi dấn thân, tôi hiểu. Tôi là con người trên mặt đất, tôi thấy tôi mà khai sáng được tôi, thì tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Bởi vì mỗi người đều mang cái xác như tôi, mà tôi khai thác được, thì mọi người sẽ có cộng hưởng, những người kế tiếp hiểu được sẽ cộng hưởng. Chúng tâm chúng ta mà phát triển, phần tâm linh chúng ta phát triển, không có già nua nữa, hết rồi. Càng lên càng trẻ, càng lên càng nhỏ, chứ không có lớn. Học càng xuống thì càng lớn, càng xuống càng sân si, càng lập vị trí cho chính mình rồi khống chế người khác. Đó là bản tánh ngu si, không có phải phát triển. Người phát triển tới vô cùng, càng phát triển càng nhỏ. Tôi xuống thật, các bạn mà đi được cao rồi, các bạn không có thể làm lớn được. Lớn rồi các bạn không có đi cao được. Nhỏ nhẹ. Lúc chúng ta là một điểm liên quan gián, lâm xuống thế gian, thấy mặt mày dễ thương, thanh nhẹ. Mà ngày hôm nay chúng ta là gồ ghề mất. Bây giờ chúng ta may thay, chúng ta có phương pháp để khai triển tâm linh và sự sáng suốt của chúng mình. Chúng ta tránh cái cảnh già nua, ngu xuẩn ở thế gian nữa. Không. Giữ phần thanh tịnh để tiến hóa. Không ôm mê chấp. Mỗi người đều có chúng ta hiểu được khối óc, chúng ta phải kính nể mọi người và quý thương tất cả mọi người. Đồng tu đồng tiến đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai. Một nhóm người nhỏ này không phải là làm việc nhỏ đâu. Chuyện tu với vi không phải là nhỏ, làm việc lớn. Khai thác được tiểu thiên địa này, biết được nguyên lý của trời đất, chấn động với vũ trụ quan thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Chứ không phải vợ chồng là hạnh phúc đâu, con cái là hạnh phúc đâu, phiền não không phải hạnh phúc. Mà thức tâm thông tam giới thượng trung hạ của chính mình mới thấy hạnh phúc. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, trời đất đã nuôi dưỡng chúng ta đầy đủ cho phần hồn tu tiến qua, mà không chịu tu, ôm sắc phàm, ôm ngoại cảnh, tạo khổ cho chính mình. Chân tâm không thích, cũng nói tôi là người tu, tự đem ra lý này lẽ nọ, rốt cuộc rồi ràng buộc cho người ta vào trong cảnh khổ và tiến. Người tu vô vi không như vậy, phải thức tâm, tu, hành đứng đắn để trở về lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng giải quyết được mọi sự nan giải trên mặt đất này. Vì thiếu thanh tịnh, mà có vốn thanh tịnh không trở về với thanh tịnh cho người đời. Khi mà nghe ông Phật là tưởng nhào tới đi, ông Phật cũng giúp. Giúp được cái gì? Ông thanh tịnh không giúp thằng động loạn được. Động loạn phải bỏ động loạn đi về thanh tịnh. Nó mới tiến. Để dứt khoát, tâm thức phải dứt khoát mới tu. Chứ không phải thấy cái này hay rồi chạy theo thấy cái nào hay vậy nha. Cái nào hay thì mình phải hỏi lại tâm thức của mình, hiểu cái đó thấu đáo chưa? Đúng không? Thì chúng ta có cái pháp tu hành thì tự nhiên có câu trả lời. Càng ngày càng tu, chúng ta càng minh mẫn và càng sáng suốt thêm. Vì chúng ta chạm trán thật sự để hiểu cái đến và cái đi của mọi sự. Không vội tin mà tạo khổ cho chính mình. Cho nên tôi tu mấy chục năm, cố gắng tu. Bất cứ cái nào hay hơn, tôi chỉ cảm ơn thôi, chứ tôi không có theo đường lối đó. Có một đường lối thôi. Khứ trục lưu thanh thì mới đi lên cao được. Rất rõ ràng. Còn mê tín dị đoan người tự trâu sống mình không có tiếng được. Phật không có hộ phò. Phật đâu có hộ phò người thế gian đâu. Phật là giải nghiệp để tiến tới. Bây giờ mình đang ôm nghiệp, mình muốn trao cho Phật đâu được. Mình phải giải thì mình mới tiến tới nhận cái luồng điển từ bi của chư Phật mà sống. Mà nhẹ dừng đó là cơ hội cho chúng ta tiến qua tới vô cùng và không có bị tắc nghẽn nữa. Cho nên vô vi không bất cứ cái sự tắc nghẽn nào không được, tự mình khai thác, thượng đế cho đầy đủ, không thiếu một món gì. Bây giờ những người sống trên mặt đất này, trong cái xã hội này chỉ có thiếu tu thôi. Tu mà phải hành, tu mà thiếu hành là lãng hoạn, cũng như là máy bay đi chật được, sai một ly đi một dặm. Vì các bạn ở sống trong nền tảng văn minh, các bạn thấy, các bạn đã ngồi trên xe hơi, ngồi trên máy bay, các bạn được nghe chân lý, làm sao để về trời. Chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta thấy rõ, chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta ưa thích cảnh trạng, ưa thích cảnh tự, ưa thích sự thanh nhẹ của Thượng Đế Sư Phật. Bằng lòng tu thì có cơ hội tiến. Tiến tới đó, chúng ta mới hội nhập vô mới cứu độ quần sanh được. Nếu chúng ta không thanh nhẹ, làm sao ta hội nhập vô đại bi mà chúng ta cứu quần sanh. Tu không hội nhập vô đại bi thì gia đình cũng lộn xộn. Hội nhập đại bi chúng ta dễ tha thứ và thương yêu. Sự may mắn sẽ về với gia ca. Mà tu mà còn ôm tranh chấp lý luận thế gian là chỉ tạo khổ mà thôi. Cho hôm nay cuộc vui bắt đầu. Các bạn sẽ bàn bạc nhiều hơn để hiểu mình, không nên hiểu người khác nhiều. Hiểu chính mình là quan trọng. Phật cũng mình, quỷ cũng mình, ma cũng mình, ăn cướp cũng mình, người hiền cũng là mình. Những giới đó học đủ chưa? Phải tự tu tự tiến chứ không có theo phe phái nào hết. Chính mình khai thác mình. Mà theo đám nào được cũng chết mà thôi, chỉ khổ mà thôi. Sửa để tiến thì mới có cơ hội. Không sửa không bao giờ tiến. Bây giờ các bạn thấy xe hơi mỗi năm mỗi khác. Mỗi năm mỗi tăng đầy đủ điều kiện hết. Cho cái óc của người kết thành mà thôi. Bây giờ chúng ta đang làm chủ khối óc. Tại sao chúng ta đi lệ thuộc bất cứ một ai nữa? Phật Thích Ca tu của mình Ngài thôi. Không có nhờ ông tiên nào hết. Nhưng Ngài thành đạo. Bởi dũng chí của Ngài có. Khi có dũng chí đạt tới thanh tịnh, từ giới đó là dễ dãi rồi. Không khó khăn. Cũng như người ta đi vệ tinh nó dịch lên cung trăng. Nó đi vừa muốn là nó đã bay rồi. Nó không phải là phải đi từ bước như thế gian. Nó nhẹ rồi. Cái phần hồn đó là vậy, ý ta muốn là nó phải tới. Cho nên Thượng Đế ở trên trời muốn họp một cuộc họp. Chú ý một cái là mọi người đến. Tôi luôn biến giao thông dễ dãi hơn thế gian. Thế gian chúng ta có điện, chúng ta có hào quang. Và bị nó chôn núp ra trong ngũ tạng không khai thác. Không khai thác được thì nó bị kẹt. Bây giờ chúng ta nhờ cái pháp luân thường chuyển nó khai mở ra. Thì càng ngày càng phát triển. Thì từ đó cái nguyên khí, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, tâm thức ta càng ngày càng sáng lạ. Căng nặng cũng thành căng nhẹ. Căng nhẹ tức là nhắm mắt đi về trời. Vốn trên trời xuống phải về trời, chạy đâu bây giờ? Vì tranh chấp để đi xuống địa ngục làm gì? Không có nữa, những người tu vô vi, có ý thiện là nghiên cứu rõ sự thực hành hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ của chính chúng ta, chính mình chúng ta không có bao giờ đi xuống địa ngục nữa. Nhẹ nhàng tới vậy. Hôm nay vui thì tôi cũng thỏ thể đôi lời với các bạn. Tôi mong các bạn có những gì thắc mắc, đóng góp thêm. Và tôi nhân cơ hội này tôi học hỏi thêm. Thành thật cảm ơn các bạn. Thanh khí điển hóa thanh vạn vật. Bây giờ tối đêm mình ngồi thiền, mình thích cái gì đây? Thích nguyên khí của trời đất. Nếu mình không ngồi thiền, mình chỉ phát triển theo cái thực phẩm mà thôi. Nó vô trong đó rồi, nó biến chuyển, sinh ra khí, rồi mình đi cái hơi thở nhẹ. Cái này mình hít sự vô cùng của trời đất, thì nó giải cái trực khí trong này ra. Những cái thường của người mà ngủ để đợi nó ra, ăn rồi tôi phải nằm, để thở ra thở vô rồi nó đói tôi mới khỏe, phải không? Thì bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó gia tăng, mau hơn, lấy cái nguyên khí thanh tịnh của trời đất mà hóa giải sự trần trượt này, để lọc nó trở lại sáng suốt, lọc hai luồng điển âm dương hợp nhất thì cái óc nó mới sáng. Bởi vì cái xích nó chạy như vậy. Đó, cái luồng điển của duy trì kim mẫu xuống rồi, mà mình họp như vậy tới đó, hít vô nghe, rút mình đi. Thế nên người tu vô vi, nhắm mắt thấy bộ đạo nó rút, mà nói tới duy trì kim mẫu tâm cảm động. Đi đi như vậy, rồi mình hít hết thì cái nhâm đốc nó thông, cái circulation nó chạy đều. Máu huyết chạy đều, hoạt động nhanh hơn người thường. Thì là cái trí tuệ nó sẽ mở. Còn người thường là con ma lười biếng cứ theo bên này. Ăn rồi phải ngủ. Ăn rồi phải coi TV. Hay là đánh bài. Rồi ngủ cho no, cho khỏe. Ăn cho nó bổ. Nhưng không biết cái gì là bổ. Thông suốt mới là bổ. Nghẹt là bệnh. Không phải bổ. Mấy người ăn nhiều đó bị nghẹt là bệnh thôi. Còn thông suốt nó là bộ. Còn mình lấy cái nguyên khí của trời đất làm cho cơ tạng mình thông suốt từ nhỏ thành lớn. Nhẹ mới là lớn. nặng là nhỏ, nhẹ mới là nhẹ. Từ lúc đó cái trí chúng ta sáng, chúng ta cố gắng làm, từ căn nặng sẽ trở về căn nhẹ là vậy. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, hai cái điện âm dương nó chớp nhau nó mới tỏa ra ánh sáng, bóng đèn hiện tại bây giờ phải nhìn nhận hai luồng điện hợp lại nó mới thành, một luồng điện không thành.
Kính thầy, con là một người cũng có hiếu động về tôn giáo từ lúc nhỏ, nhưng không có duyên phước. Con đã đi tìm nhiều nơi và con thấy rằng con nghĩ là thích để mà vào con đường tâm linh, nhưng mãi dần già cho tới khi con ở tù con về thì con vô trong chùa con ở, con theo rất là lâu mà con cũng chưa bắt được cái điều ý thích của con. Tình cờ con gặp bạn đạo tuyên cho con một cuốn sách và con đọc hành theo pháp của thầy. Thời gian đầu rất là động loạn đối với con do cái sự ham mê, sau này con mới biết đó là con mê quá, con gặp tới đâu con nói đùng đùng tới đó. Nhưng mà thời gian con công phu con thấy tiến bộ, con thấy những điều khai mở, và sau đó con được tiếp, được nhận được những cuộc băng của thầy giảng thì con hiểu hết, con biết được quy nhất, con biết được đồng nhất thể. Nhưng mà con càng biết thì sao con lại càng bị ngu khi đần lộn nhiều hơn trong tất cả những công việc, hay là con công phu quá yếu mà con đổi thừa là nghiệp. Rồi qua tới đây con mới qua được 7 tháng, thì con qua đây con cũng đụng không biết bao nhiêu là chuyện, mà người ta thì rớt vô thì không sao, mà con rớt vô thì thật và đụng gì thì con quên nha. Thì con biết rằng có lẽ là thiếu dũng khí, vì con mới qua con sắp xếp gia đạo chưa được yên. Con nghe được những lời thầy giảng cũng như con vừa nghe lời thầy giảng, con rất thông suốt điều đó, và con thấy rằng chính tự con thiếu dũng, chính tự con thiếu hành, mà khi con bị ngày nọ thì con đổi thừa là nghiệp đó, thì nó con không còn thấy gì và con càng quên hết, con đụng vô đâu hư đó. Chính như thầy, con biết là hãy tự con dũng khí lên, con vui nhiều lên. Nhưng thưa thầy, con xin thầy cho con một lời, dù con có dũng khí cho mạnh nữa thì lời của thầy có thể hỗ trợ cho con. Con rất đội ơn thầy. Cơ hội của người tu là thấy được mình ngu thì mình phải gia tăng cái ngu lên, chưa đủ ngu thật sự ngu thì không có nại và không có so đo, không có tranh chấp. Thật sự ngu đơ bước vào đạo, cho nên con đường đạo mở cho người ta đi là thấy mình ngu, thấy mình dễ thôi, thấy mình thua lỗ, nhưng mà cuối cùng nó tạo đức nhiễm nhục thì chúng ta mới được đi lên đạo. Cho nên cái luật của đạo nó phải vậy, ngu là người nhiễm nhục, hết sức nhiễm nhục thì không có tai nạn, mà nhiễm nhục sơ sơ rồi nghĩ lại chuyện đời thua lỗ thì nó càng ăn thua với chuyện đời nhiều hơn, thì nó sẽ đắm chìm nó đời và không có tiến. Tự mình tạo cơ hội dồn dập và không có phát triển. Cho nên tu ngu, ngu thế, ngu thật, ngu những đi theo ông Phật được. Ông Phật nó không có nghiệp, không có tiền, không có tình, mà cũng hết nhiều. Chúng ta mới thật ngu, chúng ta mới đạt phải. Đừng có thấy ngu mà hướng về đời trở lộn lại, nó đẩy ngược trở lộn lại, khổ lắm, tranh chấp với mọi người. Tâm chúng ta tranh chấp ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên, và thoát những lời bất chân, ác độc. Lấy chuyện ngu, cho đủ ngu, không có nên ngu một chút, nghiêm túc rồi mới sao cãi lộn, cái đó là nguyên cái thiếu đức nhiều. Thật ngu người đó mới thật nhiều, nguyên nhân thì mặt mày sẽ bưng ra, tươi ra.
Kính thưa Thầy,
lời của Thầy giảng con rất là ghi nhận, và con sẽ ghi ơn của Thầy bằng cách là con phải ráng nhịn nhục nữa, con vô tinh tấn nữa, à, con cũng thêm tình lại với Thầy là con càng nhịn nhục, con thấy đồng nhất thể thì con thấy chính ở trong người con cũng có cái thằng làm bí, là cái miệng nó làm bí mà nó ăn, nó nói dốc mà nó ăn, nó đòi đủ thứ. Chính cái thằng mà con săn sóc nó nhiều, nó lại ở giờ, thì tất cả con hiểu cái sự cần nhất thể, mà con càng đồng nhất thể, con càng coi mọi người như con. Con không ghét bất cứ một người nào hết, thì con lại càng bị họ tấn công, con càng bị người ta lại công kích, thì con cũng vẫn nhịn. Nhưng mà thậm chí, cho đến đổi trong gia đình, con không còn biết gì, con không còn làm được gì. Có nhiều khi con phải xin lỗi vợ con không? À, tại vì con si mê quá thì con không biết làm gì hết á. Rồi con xin lỗi, con nói hay là mình trả lời đời để dựng lại cái gì cho vợ con rồi mình hãy cầu vợ con được tốt. Xin Thầy cho con một lời. Để đã lỡ đi phải đi tới tận cùng, không phải nên là lấy lý này lẽ nọ gì đời và trở về đời là quý. Dốc lòng đi, khi mình nhìn tối đa những sự công kích đó, mình có cơ hội quan độ người ta. Mình tu có thanh điển, mình mới chịu nhịn nhục, khai thông bên tâm mới nhịn nhục. Thì dùng cái từ tâm đó là từ trường, người ta có chửi mình thì mình vẫn độ. Cho nên cái tâm chúng ta không mê chấp nữa, mới là tận độ của chúng sanh. Cơ hội sẽ tiến quá mà không biết làm. Cho nên thưa cha tôi, bây giờ tôi tu, si mê cái gì? Tôi giải tỏa sự si mê, tôi cũng cần thiết sự si mê của đời. Tôi cũng có si mê đạo nào hết. Chỉ tâm tôi phải thanh thản, tôi mới là người độ đời. Tôi làm cha, làm chồng, tôi phải giữ nghiêm luật tu hành, tôi mới độ được gia càng. Chứ không phải là cái chuyện đời là nó đè đầu mình được. Không. Anh tịnh mình hóa giảm cho chuyện thật. Cho nên đừng có thấy rằng tôi thiệt thòi, tôi không làm gì hết. Tôi làm một việc cho tôi tất cả mọi việc. Và tương lai là tôi tu thành đạo là mọi người sẽ bắt chước cung cung tôi làm đại sự tôi và hiểu sự đó. Cho nên tôi cố gắng trở về với thanh tịnh và đừng nuôi mê chấp nữa. Nói nghe cái gì tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi không hành thì kể thì không hiểu. Tôi hành không có đúng, tôi là không hiểu. Tôi phải hành cho đúng, thật sự. Luôn nghĩ tôi nó tròn thì đi đâu. Tôi cũng đem sự bằng bằng an cho mọi người. Hỏi cái nào quý hơn, tiền quý hơn hay là tâm thanh tịnh quý hơn? Tâm thanh tịnh tôi đi đâu cũng đem lại sự bằng an cho mọi người. Đó là nghĩa của ta, tiền của Thượng Đế vô cùng phát triển, không bị giới hạn. Để đừng tu đạo mà lý luận sai, chập hướng về đạo, chập hướng về đời, chập hướng về đạo, chập hướng về đời, đâu có tu gì được đâu. Thật sự hướng về đạo tu thì đời đạo không tu được. Hướng về đạo nó mới quán thông nó mới nhịn nhục nó mới phục vụ, cái tinh thần phục vụ tối đa. Ở trong gia can không phải là làm cha là trên hết, phục vụ là trên hết. Phục vụ vợ, phục vụ con, phục vụ tất cả mọi người. Xong rồi tới giờ công phu là giờ của mình, là phục vụ cho thế xác. Cái thế xác này là đại diện tình thương của cha mình, mà chúng ta cố công lo tu phục vụ thế xác. Đâu đó nó đàng hoàng, tâm thức đàng hoàng, đó là một người vừa báo hiếu. Đời thì mình phục vụ tận tình với gia can, đạo là mình phục vụ cho chính mình khai triển tuệ giác, để cho cha mẹ tin sư yên tâm. Đó là người yêu thảo, đời đạo sống tu nó là vậy, chứ không biết đời nó hay hơn tôi hay chỗ nào đâu, cái nào hay đâu, không có cái nào hay hết. Ôm của rốt cuộc cũng phải thông ra đi, hay chỗ nào đâu. Rồi bây giờ mình có sát, mình khai thác cái sát bình an và tâm trí mình được nhẹ nhàng, lúc đó khi tâm nhẹ nhàng tiếp chuyển đưa hồn về sinh Phật. Và mình đã đặt trung tâm lưỡng đất, tại sao mình không làm? Lý luận sau đó nữa là sai, không đúng. Vâng ạ.
Dạ thưa Thầy, hôm qua chị Renee có hỏi con làm cách nào mà Thầy trở nên một master như ngày hôm nay. Xin Thầy nói lại cho chính con nghe, xin cảm ơn Thầy.
Thì tôi biết, tôi dày công lập lại trật tự của chính tôi. Rồi người ta kêu tôi master, chứ tôi không đi mong tu để làm master. Tôi lập lại trật tự của tôi từ cơ tạng, rồi nó tiến tới cái ốc, rồi tôi mới thông cảm được trời đất. Ốc của Rene bây giờ đi học, chịu đi học làm bác sĩ, chịu tới quân bệnh và chịu phục vụ người ta. Do đâu? Do cái xác bị bệnh. Mà cái tâm thương cái xác, muốn cứu cái xác, có cái tâm từ bi muốn cứu cái xác. Mà bây giờ được học thành bác sĩ để cứu mình, bây giờ tiếp tục cứu tất cả những người xung quanh. Đó là con ngồi vị ở thiên đàng sẽ không có đi mất.
Tu thiền một thời gian khoảng 5-6 tháng thì làm thi thơ rất nhiều. Mặc dù trước kia rất dốt về thi thơ và nhạc, đó có phải là bề trên khuyến khích cho con ráng tu thêm không?
Thi thơ là trật tự gom gọn của khối óc. Khi mà chúng ta soi hồn rồi nó gom gọn là lại lắm, thơ từ lại lắm, phát triển vô cùng. Rồi mình mới thấy là siêu giác là gì? Có thơ nó mới diễn tả được sự siêu giác, siêu là thanh tịnh không nói. Và chúng ta đọc lời thơ tự nhiên thì thấy không cái ảnh anh sung sướng trong tâm hồn của chính mình. Mình làm thơ để giáo dục mình, giáo dục lục căn lục trần, cơ bản mình được thanh nhẹ. Khi làm một bài thơ thanh thoát, đọc ngắm thấy sung sướng vô cùng. Chính mình là người học trước, không phải cho người khác. Nhưng ở đời họ đem thương mãi quá. Tôi làm một bài thơ, tôi in ra những cuốn sách thơ, bán mấy đồng, thương mãi quá hết.
Sau khi chết, hồn có còn phải chịu bệnh tật tiếp tục như khi còn sống không?
Khi chết, nhớ được nhớ lại bệnh tật mà ăn năn. Khi chết thì nhớ lại bệnh tật mà ăn năn chứ không còn bệnh. Thì trong đó là bị luật đó buộc rồi. Tại sao bị cái bệnh đó? Vì tham ăn, tham uống. Nhưng mà bị cái bệnh đó, do đó là bị tội. Rồi mới ăn năn. Ăn năn sám hối. Xuống đó là ăn khổ, ăn cực. Và làm việc nhiều. Tâm thức mới mở. Lúc đó nó tiến qua lên. Mới đưa ra khỏi ngục tù. Ai cũng biết thời gian đó. Vì sự lầm lạc lúc còn sống, phải học tu tiến, cho hồn không có chết, chỉ học thôi, khổ tùy việc của mình đã làm. Giết người thì phải bị đau đớn hơn, cảm thức cái sự đó không ích cho mình và không ích cho người, nó ăn năn hối cải, lúc đó mới đưa đi cái chỗ nghe những thuyết pháp để hiểu được đời là cái gì. Sống chết luân hồi của con người là gì? Mới thức tâm mới chịu tu.
Trong một cuốn băng, Thầy nói, lúc Thầy xuất hồn đi giảng thì một số hồn bị cùi, lấy tay sờ vào mặt Thầy mà Thầy không sợ. Như vậy là hồn cũng bị cùi hay sao?
Có. Đi những cái chỗ trần trượt có. Nhiều thử thách cho người tu. Nhờ cái đó, người tu xuất hồn được những cảnh đó, tâm thức mới dũng mãnh trở về thấy mình vẫn bình an và giúp được người hoạn nạn trở nên khỏe hơn. Cho nên cái bệnh này nó mang từ nhiều kiếp rồi. Rồi nó xuống đây có nhiều người, một chân, có người phải đuôi, có người phải cà lâm, có người quýu tay quýu chân, từ tiền kiếp đem xuống đây. Ở thế gian này cũng là học để tiến thôi. Chứ không phải sung sướng đâu. Nhiều người tưởng là tôi làm người có tiền, tôi sung sướng hưởng thụ. Bị bệnh. cũng căng xe như những người kia. Chê người cùi rồi mình cũng bị cùi, như vậy là thôi.
Tại sao khi thầy giảng ở đại hội, lời thầy thao thao bất tuyệt thành một bài thật dài mà không cần soạn sẵn gì cả, còn khi thầy trả lời một bé tám thì ngắn và thầy nói chậm?
Thì vì ở đại hội người đông, luồng điển nhìn thật những tâm thức của mọi người mà nói mấy tiếng cũng được. Nhưng mà đó không phải dài đối với tôi, đó là ngắn chứ không phải dài. Vì có ngàn mấy người, triệu người còn phải nói lâu hơn nữa. Mỗi người một cái tâm thức khác nhau. Cùng bé tám là gom gọn cái ý lực để thúc đẩy người tu thăng hoa và nhẹ nhàng hơn.
Tôi xin kính tâm cho tất cả gia đình em Clubus, anh chị em phát tâm và xây dựng thành một tổ ấm vô vi và ảnh hưởng trên nhiều người ở bên ngoài. Năm ngoái tôi đã có duyên lạc gặp và đã cùng khóc với nhau, và chúng ta hy vọng xây dựng thêm nữa. Ngày nay tất cả các bạn em Clubus đã thấy rõ rằng bước thêm tiến hóa và mọi người đã phát nguyện ngày nay mới xuất hiện được. Từ giới này đến giới nọ, đồng đều hưởng ứng trong tinh thần phát triển của những người trẻ và biết lắm hơn xây dựng, hy sinh mình vì người, mà đem mọi sự cao đẹp để lại phát công chung cho mọi nơi mọi người khắp năm châu đều nghe tiếng. Cho nên những người đang sinh sống trong gia đình này làm gương mẫu, nên cố gắng sửa mình hơn để giữ vững tinh thần tiến về vô vi. Vì tương lai, vì sự cũng phải như thế. Vì ở chỗ động loạn này, mọi người tuổi trẻ đều tìm cách hưởng thụ, lắng áp để phát triển những cái gì cho cá nhân mà thôi. Nhưng mà ngược lại, gia đình chúng tôi đã đóng góp rất nhiều cho quảng đại phần cứng. Tuy phải tính eo hẹp, nhưng mà tâm lúc nào cũng phong phú, hương độ. Bài trên đã chinh tâm, bài trên đã quan chiếu lâu từ giai đoạn một cho gia đình chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng ta phải rơi lệ một lớp sự tự yếu vô cùng của bệ trên để chính tâm ban cho những người phát tâm. Những người đó phải được sống ảnh trong tâm thức như dương và giữ vững niềm tin thanh tịnh để tiến hóa. Cơ duyên này nên đến với chúng ta, chắc chắn tương lai chúng ta sẽ làm được nhiều việc với đại nguyện tâm của chính mình sẽ ra thắng lợi. Cho nên nên để cho tôi có cơ hội đến duyên đây thì bác rồi đây cũng tùy nơi sự hạnh phúc gia đình yên cố các mạng thức. Tôi mong rằng chúng ta sẽ ân ban cho tôi được cơ hội nữa để chúng ta được cơ hội gần gũi nhau hơn, diễn kiến nhau hơn từ tâm thức lẫn thể xác ở tương lai. Đại nguyện của tôi phải làm hết mình, nói sao làm được. Mọi người theo dõi và mọi người tự nhiên và đâm rộn đi tới xây dựng một bầu thanh quan diễn lành tại mảnh đất tự sinh để hương độ những tâm linh của vơ vơ đâu, không biết mở lên, không biết giờ đến, hoặc không biết hương đi. Đến ngày nay tuổi trẻ đã phát tâm, rồi mọi người sẽ thấy đây là ngọn đuốc hương đăng chúng ta đã thắp được, không nên dập tắt nó, phải giữ cho nó, giang tay nắm tay, phải che những cái gió bão cát nó sẽ đưa đến, chúng ta giữ vững cái đèn đó luôn luôn để tìm cái sự sáng suốt. Nguyện tâm hương sáng mở cho tương lai, được hy sinh thế xác tư nhiều, nhưng mà làm gì cao, cũng như hy sinh vì cả vợ. Vì tất cả, những con trong gia đình chúng tôi biết, đều khó ra. Ngược lại, người tạo thù này, hẳn thù, và không có lớp pháp nhưng họ vẫn tiếp tục. Còn chúng ta cỡ mở giải trí, chúng ta chắc chắn sẽ lấy sự chính tâm nhiều hơn, làm mong muốn của Ngài, đưa các con Ngài thêm hơn lên, mở rộng được, mở rộng cửa, thì chờ hơn các con Ngài. Hiện nay trước giờ, chia tay, tôi xin cầu nguyện, lập tên, ban ơn cho tuổi trẻ, mau thức giác, mau tạo thành những quà quý, cái quảng đại thành kính ở tương lai.